Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 19 ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống rửa tiền. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Văn Tâm ở huyện Tây Sơn, ông Nguyễn Bá Cường ở huyện Phù Mỹ và bà Phạm Thị Minh Hà ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Trần Văn Tâm ở huyện Tây Sơn hỏi, pháp luật quy định như thế nào về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 29 Thông tư số 02/2022 ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau đây. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: giá dịch vụ áp dụng đối với tổ chức cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt là chi phí hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, theo quy định tại các khoản 1, 3 và 4 điều 79 luật bảo vệ môi trường, phải trả cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Giá dịch vụ áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt là chi phí mà Ủy ban Nhân dân các cấp chi trả cho chủ đầu tư, cơ sở, được lựa chọn theo quy định tại khoản 1 điều 77, khoản 2 điều 78 luật bảo vệ môi trường và điều 59 nghị định số 08 ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ để cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Nguyên tắc định giá dịch vụ áp dụng đối với tổ chức cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt được quy định như sau. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình cá nhân và các đối tượng quy định tại khoản 1 điều 58 nghị định số 08/2022 của Chính phủ được tính theo nguyên tắc có sự bù đắp thông qua ngân sách địa phương. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, theo quy định tại khoản 2 điều 58, nghị định số 08/2022 của Chính phủ, được tính trên nguyên tắc tính đúng tính đủ chi phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý. Chủ đầu tư cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm lập trình thẩm định, phê duyệt phương án giá dịch vụ quy định tại điểm B khoản 1 điều này theo quy định của pháp luật về giá.
Ông Nguyễn Bá Cường ở huyện Phù Mỹ hỏi, người trực tiếp tham gia kháng chiến được trợ cấp hàng tháng theo quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điều 4 thông tư 44 ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách chế độ ưu đãi người có công đối với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2022, quy định về chi chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý gồm: trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ, có dưới 20 năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo quyết định số 53 ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương theo quyết định số 142 ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 38 ngày 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 75 đã phục viên xuất ngũ thôi việc theo quyết định số 62 ngày 9 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, những đối tượng thuộc các quy định nêu trên sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định mới.
Bà Phạm Thị Minh Hà ở huyện Tuy Phước hỏi, nhà ở hỗ trợ cho hộ nghèo cần đáp ứng yêu cầu chất lượng thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 thông tư 01 ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, quy định về yêu cầu chất lượng về nhà ở sau khi được hỗ trợ sau. Sau khi được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, nhà ở phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m², đảm bảo ba cứng, nền, móng cứng, khung tường cứng, mái cứng và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên. Các bộ phận nền móng, khung tường, mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy, cụ thể. Nền móng cứng là nền móng nhà làm bằng các loại vật liệu có tác dụng làm tăng độ cứng của nền như vữa xi măng, cát, bê tông cốt thép, xây gạch đá, gạch lát, gỗ. Khung tường cứng bao gồm hệ thống khung cột tường. Tùy điều kiện cụ thể, khung cột được làm từ các loại vật liệu bê tông cốt thép, sắt thép, gỗ bền chắc, tường xây gạch đá hoặc làm từ gỗ bền chắc. Mái cứng gồm hệ thống đỡ mái và mái lợp. Tùy điều kiện cụ thể, hệ thống đỡ mái có thể làm từ các loại vật liệu bê tông cốt thép, sắt thép, gỗ bền chắc, mái làm bằng bê tông cốt thép, lợp ngói. Trường hợp mái bằng tôn lợp giả ngói, tôn lạnh, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng và có kết cấu đỡ chắc chắn, khung sắt gỗ, liên kết bền chặt với tường xây, cột bê tông cốt thép thì mái tôn trong trường hợp này được coi là vật liệu bền chắc. Tùy điều kiện thực tế, các bộ phận nhà ở có thể làm bằng các loại vật liệu có chất lượng tương đương có sẵn tại địa phương, đáp ứng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo thời hạn sử dụng. Ủy ban Nhân dân các tỉnh hoặc ủy quyền cho Sở Xây dựng quy định chủng loại vật liệu địa phương cụ thể nếu có, báo cáo Bộ Xây dựng xem xét quyết định. Như vậy, nhà ở được hỗ trợ cho người nghèo và đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 19 ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống rửa tiền. Nghị định này quy định chi tiết một số điều khoản của luật phòng chống rửa tiền về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền. Nhận biết khách hàng, tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi, giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo, thu thập, xử lý và phân tích thông tin phòng chống rửa tiền, trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nước, căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan đến giao dịch thuộc danh sách đen và cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận báo cáo trì hoãn giao dịch. Về nguyên tắc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, Nghị định nêu rõ đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo các tiêu chí, phương pháp được pháp luật quy định phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền phải xác định được mức độ rủi ro về rửa tiền của quốc gia. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện sau đánh giá và cập nhật chính sách chiến lược về phòng chống rửa tiền tương ứng trong từng thời kỳ. Thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thu thập từ cơ sở dữ liệu của các cơ quan có thẩm quyền, đối tượng báo cáo, tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước trên nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo đảm tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Nghị định quy định tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền, tiêu chí mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng chống rửa tiền và tiêu chí hậu quả rửa tiền của quốc gia và của ngành lĩnh vực. Trong đó, tiêu chí nguy cơ rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tiêu chí nguy cơ rửa tiền đối với ngành lĩnh vực cụ thể như sau. Tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ tội phạm nguồn của tội rửa tiền bao gồm nguy cơ rửa tiền từ từng tội phạm nguồn trong nước và xuyên quốc gia được đánh giá. Tiêu chí nguy cơ rửa tiền đối với ngành lĩnh vực bao gồm nguy cơ rửa tiền từ từng ngành lĩnh vực trong nước và xuyên quốc gia được đánh giá. Tiêu chí mức độ phù hợp của các chính sách biện pháp phòng chống rửa tiền bao gồm tính toàn diện của khuôn khổ pháp lý và tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật cụ thể như sau. Tiêu chí tính toàn diện của khuôn khổ pháp lý bao gồm tính đầy đủ của các quy định pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền của quốc gia và của ngành lĩnh vực. Tiêu chí tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật bao gồm tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật của quốc gia, của ngành lĩnh vực và mức độ phù hợp của các chính sách biện pháp phòng chống rửa tiền gắn với một số sản phẩm dịch vụ chính của ngành lĩnh vực. Tiêu chí hậu quả của rửa tiền bao gồm tiêu chí tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với nền kinh tế, tiêu chí tác động tiêu cực do sửa tiền gây ra đối với hệ thống tài chính, tiêu chí tác động tiêu cực do sửa tiền gây ra đối với ngành lĩnh vực, tiêu chí tác động tiêu cực do sửa tiền gây ra đối với xã hội. Nghị định quy định cơ quan thực hiện chức năng nhiệm vụ phòng chống sửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quyền yêu cầu tổ chức cá nhân có liên quan cung cấp thông tin hồ sơ tài liệu, báo cáo lưu trữ tại tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật và thông tin hồ sơ tài liệu tổ chức cá nhân tiếp nhận, thu thập được trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn để phục vụ công tác phân tích, trao đổi, cung cấp và chuyển giao thông tin về phòng chống sửa tiền. Tổ chức cá nhân có liên quan cung cấp thông tin hồ sơ tài liệu cho cơ quan thực hiện chức năng nhiệm vụ phòng chống sửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đúng thời hạn yêu cầu. Cơ quan thực hiện chức năng nhiệm vụ phòng chống sửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện xử lý phân tích thông tin báo cáo nhận được bao gồm phân tích và xử lý thông tin dựa trên nguồn thông tin sẵn có và thu thập bổ sung để xác định các xu hướng và mô hình sửa tiền nhằm xây dựng chiến lược và mục tiêu phòng chống sửa tiền trong ngành lĩnh vực quốc gia trong từng giai đoạn nhất định. Phân tích và xử lý thông tin dựa trên nguồn thông tin sẵn có và thu thập bổ sung để lần theo dấu giao dịch xác định các mối liên hệ, các hoạt động có nghi ngờ liên quan tới sửa tiền hoặc hoạt động tội phạm khác. Chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.